Thưa quý vị, trận chiến Tết Mậu Thân tại Huế kéo dài 26 ngày. Sau cuộc chiếm đóng và tàn sát của bộ đội và du kích Việt Cộng, người dân cố đô kinh hoàng trải qua cơn ác mộng có thật. Cả thành phố Huế, từ khu thành nội cho đến các khu dân cư, không một căn nhà nào, không một góc phố nào mà không hằn vết tích chiến tranh. Và nỗi thống khổ của người dân Huế và Thừa Thiên lên đến tột độ khi những hầm chứa xác người được tìm thấy. Cả một thành phố trắng khăn tang, như câu hát từ mùa xuân 1968 năm ấy đã ám ảnh người dân miền Nam mỗi dịp Tết đến. Đúng thế, không riêng chỉ Huế mà cả nước trắng khăn tang. Thế nhưng chỉ ở Huế mới có những cái chết đau đớn, uất hận. Cái chết mặt vỡ toang vì đạn bắn sát từ sau gáy trổ ra. Cái chết sọ vỡ toang, mặt biến dạng vì bị đập bằng cuốc hay bằng báng súng. Và có những cái chết nghẹn lồng ngực vì bị chôn sống. Sau khi Cộng sản bị đánh bật ra khỏi Huế, thống kê cho thấy Huế bị tàn phá đến 80% nhà cửa. Khu đại nội bị thiệt hại nặng, hai bên nóc cửa ngõ môn bị đạn pháo bắn gãy cả cột, siêu cả mái. Chiếc ngai vàng trong đại nội tuy còn nguyên vẹn, nhưng đồ vật chung quanh đổ nát. Bao hoành phi, chướng đối, hư hại rách nát dưới đống gạch ngói. Hầu hết những thống, chóe từ các đời vua nhà Nguyễn còn sót lại sau bao năm, hầu như bị đổ vỡ gần hết. Cả một khu thành nội, chiều dài khoảng 2 cây số, kể như hoàn toàn bị tàn phá. Khu đường Nguyễn Thành chỉ còn là một đống gạch vụn, bức tường thành kiên cố bao quanh thành nội cũng đổ vỡ nhiều chỗ. Dưới bầu trời ảm đạm và rét mướt, cảnh vật cố đô điêu tàn đổ nát khắp nơi và lại càng tang thương hơn với những khuôn mặt bơ phờ, ngơ ngác, phần đông trên đầu đều quấn vành khăn tang. Thiệt hại tài sản vật chất dù có đến đâu cũng có ngày xây dựng lại được, chỉ có mất mát về mạng sống con người là vĩnh viễn. Nhiều thường dân đã chết và bị thương trong biến cố ấy. Thế nhưng, ngay cả những con số dù đến hàng ngàn hàng vạn vẫn chỉ là vô tri, không nói lên hết được cái tàn bạo ghê gớm của những hành động tàn sát trong máu lạnh mùa xuân 68 ở Huế. Qua câu chuyện người dân Huế thuật lại, lúc đầu Việt Cộng cố gây cảm tình với người dân. Như nào là giữ cho bộ đội không xâm phạm vào của cải của dân chúng, nào là lo tiếp tế thực phẩm cho đồng bào. Nhiều người kể lại rằng ngày mùng 3 Tết có nơi Việt Cộng lấy xe của quân Việt Nam Cộng Hòa, đi phá kho gạo thị xã, rồi đem đến mỗi nhà dân, cho một bao gạo và gọi đó là món quà của quân giải phóng tiếp tế cho đồng bào cố đô. Thế nhưng cái hình ảnh đẹp đẽ cố tạo về một bộ mặt giải phóng đã nhanh chóng tan biến. Sau 2 ngày chiếm đóng, để cho mọi người được tự do thoải mái, sang ngày thứ 3, cán bộ trước nằm vùng hoặc là thoát ly lên núi trở về, có bộ đội chính quy hoặc chủ lực địa phương vũ trang đi theo, đến gõ cửa từng nhà một, gọi tất cả quân nhân, công chức, cán bộ quốc gia và cả nhiều thường dân, bảo là đi học tập. Một số người rời nhà và không bao giờ trở về nữa. Lần lượt, nhiều người thuộc các thành phần công chức, quân nhân, cảnh sát và cả những thường dân nhưng có tinh thần quốc gia bị Việt Cộng thủ tiêu. Nhiều nạn nhân không hề biết trước giờ định mệnh của mình, họ đã phải tự đào lấy hố chôn mình vì Việt Cộng bảo rằng phải đào hố để làm nơi trú ẩn, tránh phi cơ Cộng Hòa và đồng minh ném bom. Rồi đêm đến họ bị đem giết hoặc bị trói quặt cánh khuỷu, bị xô xuống những hầm hố do chính tay họ đào trước đó. Đa số hoặc hầu hết những người bị giết là quân nhân, công chức, cảnh sát, hoặc chỉ là nạn nhân của những vụ trả thù, có thể là hậu quả của những xáo trộn chính trị tại Huế trước kia. Rồi những hầm chôn xác người lần lượt được tìm thấy khắp nơi trong thành phố Huế, nhiều nhất là ngay sân trường trung học Gia Hội, ở chùa Tăng Quang Tự, ở Bãi Dâu có đến 30 hầm, ở khu lăng Tự Đức có đến 20 hầm. Những xác đào lên cho thấy người Bạc Phước bị giết vô cùng dã man. Có xác bị chặt đầu, chặt tay trước khi chôn, có xác không hề có dấu vết thương tích hay bom đạn chứng tỏ đã bị chôn sống. Hầu hết là bị trói thúc ké quặt sau lưng, hoặc nhiều xác còn nguyên những sợi dây thừng, dây kẽm, sâu, cột họ lại từng dây, từng chùm, từ 10 đến 15 người bị xô xuống hầm rồi lấp đất. Trong các vụ chôn sống và sát hại dã man ấy, có cả một số người mà không ai nghĩ có thể trở thành nạn nhân, như các giáo sư Đại học Tây Đức dạy tại Đại học Y khoa Huế. Đó là hai vợ chồng bác sĩ Horst Günther Kreinich, bác sĩ Raymond Discher và bác sĩ Alois Altercoster. Những vị giáo sư Tây Đức này đã đến Huế dạy học theo chương trình viện trợ nhân đạo của chính phủ Tây Đức cho Việt Nam Cộng Hòa về mặt phương diện kỹ thuật. Họ bị du kích Việt Cộng bắt đi ngay buổi sáng đầu tiên, 31 tháng Giêng năm 1968. Thế nhưng mãi đến tháng 4 thì mới tìm được hầm chôn chung cả 4 người Tây Đức này. Về phía các viên chức Việt Nam Cộng Hòa bị thảm sát thì nhiều, nhưng có thể kể một vài trường hợp như của ông Trần Đình Phương, Phó Thị trưởng Huế. Ông bị hạ sát ngay trước cửa nhà, nhưng xác bị bắt để yên đó mãi đến 8 ngày sau, gia đình mới được tạm chôn cũng ở vỉa hè ngay trước nhà. Hoặc như Thiếu tá Trần Hữu Bào, Phó Tỉnh trưởng Nội An, Thừa Thiên, Thiếu tá Bửu Thạnh, Ủy viên Chính phủ Tòa án Mặt trận bị bắt dẫn đi mất tích. Và như tài liệu của nhà quân sự Phạm Văn Sơn kể lại, thì chánh án Tòa Thượng thẩm Huế Nguyễn Khoa Hoàng cùng người con trai lớn là luật sư đã bị bắt đi sáng ngày mùng 2 Tết. Thoạt tiên, Việt Cộng chỉ bắt mình ông Hoàng. Khi người con năn nỉ, xin thay thế cha nên bị Việt Cộng bắt theo luôn. Tổng cộng có khoảng 2.800 thi thể của thường dân và công chức chính phủ đã được tìm thấy trong những mộ chôn tập thể ở Huế và các vùng lân cận. Thế nhưng mãi cho đến nay, rất nhiều người vẫn chỉ được coi là mất tích vì vĩnh viễn, không bao giờ người thân tìm được xác họ, hoặc không hề có một tin tức gì. Như thế, họ bỗng nhiên bốc hơi, biến mất khỏi trần gian này. Như câu chuyện, một câu chuyện rất tiêu biểu cho Huế mộ thân qua lời kể của một gia đình thính giả SBS sau đây.
Tôi đang sống ở cái khu gọi là cửa Đông Ba đi vô, gọi là đường Nguyễn Thành. Thì tối mùng 1, khoảng 1 giờ khuya là đã thấy Việt Cộng nó vô rồi. Thì tới tạng sáng là lúc nhúc rất là nhiều, mà thấy ở chân về mặt quần đùi không à. Buổi sáng nó là tràn lan rồi anh. Rồi pháo kích nhiều lắm. Đồng bào mới là sờ đó, thành thử mới di tản đi. Từ nhà này qua nhà nọ để trốn tránh thôi. Với lại những người mà công chức á, làm việc công chức thì phải là chui từ chỗ nhà này. Hôm nay thì nhà này, hôm kia thì nhà nọ, tới Việt Cộng nó đặt loa, nó kêu tên từng người một đó anh. Nó biết những người nào mà có chức sắc ở trong thành phố là nó nắm hết cái danh sách. Rồi nó đặt loa kêu tên, biểu phải ra trình diện. Một số người họ đi ra được thoát khỏi là cửa Đông Ba, thì họ đi qua bên Gia Hội. Còn một số thì họ vô được Mắng Cả. Nhưng mà từ cái Mắng Cả trở lên là của Việt Nam Cộng Hòa mình. Mà từ Mắng Cả mà trở xuống á, là Việt Cộng chiếm hết trơn mà mình đâu có biết. Nó tuyên truyền là coi như thành phố Huế mất hết trơn rồi. Thành thử đồng bào có nó cứ ở yên tại chỗ, người nào mà gan lắm á thì mới thoát ra khỏi thành. Còn người nào mà cứ nghe Việt Cộng nói là mất hết trơn rồi, họ ở trong nhà hoặc là trà trong dòng nhà người này qua người nọ. Khi đó ba tôi là đại ủy cảnh sát, nó đặt loa, nó kêu ông ra trình diện. Lúc mấy ngày đầu thì không có ra, cứ trốn mỗi ngày á, đi một nhà. Cái sau đó thì ở trong một cái nhà đó thì gặp mấy người quen, cũng là mẹ ông tá đó, ba tôi mừng quá, cái ra bắt tay rồi chào họ họ trẻ nó đêm tối đó, cái tụi nó tới nó bắt ba tôi đi luôn đó.
Sau đó gia đình có tin tức gì của bác không?
Dạ thưa không anh, coi như là mất tích luôn á, là không có được tin tức gì hết trơn. Sau này đi tìm mấy cái chỗ hầm mồ chôn tập thể á, tôi đi nhiều lắm nhưng mà không có tìm ra xác ba tôi.
Từ 68 đến nay vẫn không có tin tức gì của
dạ,
bác trai?
Không có cái tin tức gì hết trơn á. Mẹ tôi nắm vững nhiều hơn tôi, tại lúc mà tôi nhỏ quá, tôi mới có 11 tuổi à. Tôi chỉ nhớ hình dung là ba tôi và gia đình tôi trốn tới một cái nhà nọ. Thì Việt Cộng thọc kích quá thì mới chung xuống cái lâm ngựa núp ở dưới đó. Thì sau đó Việt Cộng nó vô kêu ba tôi, rồi ba tôi ra. Vì mấy người hồi chỉ điểm á, tôi nằm bên mà tay chân ba tôi lần ngắt à. Và từ đó tôi chỉ nhớ hình ảnh từ đó là ba tôi đi mất luôn. Tôi đau lòng lắm. Tôi thấy nó kinh hoàng lắm. Tại vì thấy cái thành phố giống như là một cái thành phố chết á.
Vâng.
Mọi người đi ra đường lơ la lơ lảo, cũng chỗ cũng ngõ mình cũng phải khờ khào luôn. Nó kinh hoàng là ai cũng mặt mày, người nào cũng nghi ngờ nhau hết á. Rồi người chạy ngược, người chạy xuôi lắm, kinh khủng lắm. In mãi trong trí tôi là sau khi mà màu thắng xong á, thì mình đi tìm mấy cái mồ chôn tập thể lắm.
Dạ.
Thì tôi đi rất là nhiều. Tôi không có sợ, mà tôi đứng ngay trên mỗi cái mồ như vậy á, tôi thấy những cái người chết nó kỳ cục lắm. Có thể là cột từng chùm người này qua người nọ bằng cái sợi dây điện.
Dạ.
Và hầu như những người nào mà thấy mà được đem lên thì đầu bị vỡ sọ hết trơn.
Dạ.
Ngay dân chúng lại là họ lấy cái đồ gì họ đánh trên cái đầu của người bị bắt đó. Khi mà rớt xuống á, thì không người nào chết đâu. Còn sống nhưng mà nó dập trên rồi trông sống luôn. Thành tự họ cưa quầy mại trong cái đám hầm đó anh. Thì
dạ,
họ
vậy.
Chết luôn. Xương người này người nọ kéo lên từng chùm, thành tự mình không có thể nào tìm ra thân nhân mình được hết anh. Bây giờ anh nói chuyện với mẹ tôi nha.
Dạ vâng. Dạ. Và sau đây câu chuyện của thân mẫu của chị Long, người đã bị mất chồng trong dịp Tết Mậu Thân.
Khi đó là cờ đồ 2 giờ sáng á, là bắt đầu ở bên tế sông á, bên sông Hương ngã ăn cừu á, thì nó bắn vô những cả cái đồn cảnh sát dễ chết. Xong rồi á, đầu 3 giờ sáng thì nó tan qua ở bên Thành Nội. Bên Thành Nội hằng vô á, thì nói chú đụng ra dân mình đưa vô cho nó, đứng con sờ nó chưa ấy đâu. Vì có cái thử năm vông á, ngày mùng 2 Tết, nó vô thì nó mời đi họp xong rồi nó bắt. Có người thì bắt đi là quá chứ mấy ngày nữa hằng vô thì hằng chưa làm gì hết. Hằng bắt đi họp rồi bắt người nào vô là hằng phạt súng phạt đồ rồi họ cũng đi theo nó. Có thành phần thì đi theo nó, thành phần thì chạy xong rồi là từ ngày mùng 2 trở lên á. Là khi đó là hạng tưởng là chiếm được măng cá anh.
Yeah.
Nhưng mà sau khi nó không chiếm được măng cá, vì ở bên kia nhà thằng nhỏ là nó chiếm đóng, mà bên kia là dì dù vì biệt đồng quân thì nó không qua được. Nghĩa là một cung đường thôi mà nó không qua được. Khi mà quá dư là măng cá lấy không được là hạng rút lui, khi nữa hằng mới giết. Thì nếu trường học giáo hội là hằng chôn tập thể nhiều lắm. Bác trong thành là đưa ra là giờ hội về là chùa Âu Vàng về mẹ dâu. Thì khi mà nó biết thua rồi là nó rụt lui là nó đánh chết hết, giết hết, giết sạch sẽ.
Trai lúc bị Việt Cộng bắt là bữa nào bác có nhớ không?
Giờ bác thì bác ngày 12 á, vì cứ chạy quanh chạy quốc mình biết chỗ mô mà ấy anh, từ 12 đó trở lên là coi như đi thẳng luôn.
Rồi sau đó bác có đi theo những người mà khai quật mấy cái hầm xác hết không?
Dạ có chứ, mà tìm có anh ạ, vì nói chú đụng ra, điều thứ nhất là nó khó bể đầu, điều thứ hai nữa là quá như là bởi lên nhiều quá không có thể mà tìm được, vì một tháng sau là nó hôi ghê lắm.
Yeah.
Hôi nghĩa là người thì mới trượt tay trượt chân, người thì sình lên to hôi. Mà có mình chỉ biết nói chuyện vô duyên, chỉ biết áo quần, mà áo quần khi đó là tụi nó vô nó lấy áo quần hay sao mà đâu có áo quần.
Thưa bác, bây giờ là mỗi năm Tết đến nhớ tới Mậu Thân thì bác thấy sao thưa bác?
Cha tôi thấy ưng lắm anh ơi. Tôi thấy khi mà Mậu Thân về là chứ tôi nói đến tôi cũng bực khóc anh.
Chỉ cần nghe lại những lời kể không cần phải thêm thắt bất cứ một điều gì về câu chuyện của những người dân Huế sống sót qua những ngày máu lửa Mậu Thân. Hẳn là có một chút lương tri và lương tâm thì không ai không thể không tự hỏi. Cái gì, điều gì đã khiến những con người mang danh Cộng sản có thể có những hành vi đến như thế?
đường người ta bồng bế nhau chạy trốn. Chiều đi lên đồi cao hát trên những xác người, tôi đã thấy bên khu vườn một người mẹ ôm xác đứa con. Mẹ vỗ tay reo mừng xác con, mẹ vỗ tay hoan hô hòa bình, người vỗ tay cho thêm nhịp nhàng, người vỗ tay cho đều gian nan. Chiều đi qua bài dâu hát trên những xác người, xa dần an an.